ngày 10 tháng 7 năm 1977.
Mỗi lần ăn chay cái bụng nó sập, bây giờ là ăn chay cái bụng nó lớn. Hào quang chuyển hóa minh tâm giải, tri điển phân minh tự tiến hoài, năng lập năng hành năng thức giác, khổ không thay khổ ly an bài. Hỏi sao hào quang chuyển hóa là gì? Khi mà cái thanh điển của các bạn là hào quang, mà thanh điển của các bạn thừa tiếp bên trên thì bên trên càng sáng suốt hơn, chuyển hóa cho các bạn minh tâm giải. Sáng suốt nó hiểu mọi sự việc lận đận lao đao của nội tâm. Trí điển phân minh tự tiến hành, tiến hồi tiến hoài. Cái trí điển của mình là nói nghe kìa, cái phần điển nó ở bên trên bộ đầu, đạt tới ngũ quyển giai không, thì trí điển phân minh nó rõ ràng, trực thanh tự tiến hoài thì nó phân minh rõ ràng. Ông Lý bạn thấy cái đó là trượt, mà có thể lôi cuốn làm cho bạn mê, mà bạn chung vô đó bạn mê nữa sao? Không, bạn sẽ tiến lên cái sự sáng suốt mà đang khao khát đây, thì cứ tiến hoài, tiến mãi, tiến đi lên. Năng lọc, năng hành, năng thức giác, đó, mình thấy càng ngày mình phải lọc. Bởi vì khi mà chúng ta mất vợ, mất con, chúng ta không tiếc bằng mất cái ánh sáng trong giờ thiền. Đó, rồi năng lọc, năng hành, là mình thấy mình lọc được, thì mai mình cũng lọc được nữa. Chính do khả năng của mình làm cho mình sáng suốt. Rồi tự hành, năng thức giác, lúc đó chúng ta hiểu được. Hiểu được cái nguồn cội quê xưa của chúng ta không phải là không sáng suốt. Nguồn cội của chúng ta là hoàn toàn sáng suốt, đi tới toàn giác, quy nguyên cái đại hồn là toàn giác. Khổ không thấy khổ ly an bài, lúc đó ở thế gian họ thấy chúng ta sao? Là anh không hút thuốc, anh không uống cà phê, anh không đi chơi bờ, anh không đi nói dốc, nhưng mà thấy mình khổ, nhưng mà không thấy khổ, mình thấy mình sung sướng, mình thấy mình có nhiều hơn những người tỷ phú ở thế gian. Tiền bạc không mua được phần thanh điển, tiền bạc không mua được cái sáng suốt của càn khôn vũ trụ. Mà mình được gần sáng sự sáng suốt của càn khôn vũ trụ, và mình cộng đồng với sự sáng suốt đó, thì mình khổ không thấy khổ. Nhưng nhiều bạn thấy tôi bây giờ đâu có thì giờ gì, thấy tôi khổ, nhưng mà tôi không thấy khổ. Tôi thấy tôi sung sướng, tôi thấy tôi vui tươi, tôi đang nằm trong chân lý. Con người phải làm, con người phải vì mọi người, mà để trao dồi sửa đổi đạt tới cái sự sáng suốt thanh cao của càn khôn vũ trụ. Chứ không phải là con người mà ý lại, tu mà ý lại, tu rồi tự bần cùng quá tư tưởng của mình, làm cho luồng sáng suốt của mình càng ngày càng lưu, cái đó không nên tu. Khi chúng ta tu, chúng ta phải đi trong cái bi trí dũng, tiến tới sự sáng suốt, cực thanh cực tịnh ở bên trên. An bài, duyên cảnh thế sanh, chăm lo tự sửa tự hành mới nên. Đó, cái sự an bài duyên cảnh thế sanh mình có rồi. Tôi nói các bạn có cái quyền cơ của tạo hóa là có cái bản thể, mà cái bản thể nó là duyên cảnh thế sanh. À, các bạn ra đời làm cái gì, tương lai các bạn làm cái gì, thì nó ở trong cái tam giới thượng trung hạ đó, mà do chủ nhân ông chịu trách nhiệm. Phần sáng suốt của chủ nhân ông chịu đưa xuống cho ba cõi đó, và giải minh cho ba cái cõi đó, thì ba cõi đó không có đòi hỏi nhiều, thì các bạn không bị lâm vào ở trong cái mê hồn trận, mà kêu bằng loạn giác chứ không phải tự giác. Loạn giác rồi mê, rồi nói bậy nói bạ, rồi làm cho mình cực khổ thêm, không có tiếng nổi. Bây giờ mình chúng ta thấy rõ cái an bài duyên tình thế sanh, thì bây giờ chúng ta đang gặp đây cũng là cái duyên tình ở thế sanh, và chúng ta đối diện với nhau để tìm hiểu cái phần thanh tịnh của mọi người. Trước kia anh lôi thôi như vậy, mà ngày anh hành cái pháp vô vi quyền bí khoa học Phật pháp này, thì anh thấy anh tiến triển ở chỗ nào, và lời ăn tiếng nói của anh đã cởi mở, làm cho tôi cảm động, và tôi thấy cái sự tiến triển của anh mà tôi phải học hỏi và để tiến. Thì chúng ta có cái cơ hội trao dồi sửa đổi về phần điển, về phần thanh cao. Gặp nhau thì chú trọng về phần thanh cao điển quang, chứ không có chú trọng về phần thể xác ô trược nữa. Thì nó khác hẳn hồi xưa. Hồi xưa gặp nhau dồn cái duyên dáng của ngoại cảnh, lợi dụng được là lợi dụng, à, làm được những cái tình thế rối ren được gây cho đối phương thì chúng ta làm. Bây giờ chúng ta không nghĩ vấn đề đó nữa. Chúng ta nghĩ cái phần sáng suốt cộng đồng vô vi, để mọi người tiến hóa và tự thức giác, thì chúng ta là người phải tự thức giác, phải trở về với ta, phải trở về với ngôi vị của tiểu thiên địa này mới thấy cái luật định của hoa hoa xanh xanh. Cho nên chăm lo tự sửa tự hành mới nên, không có chăm lo sự tự sửa, hiểu người hiểu mình, hiểu mình hiểu người, lúc đó mới nên. Căn nguyên đã sẵn có nền, tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật trời. Cái căn nguyên các bạn có, nếu mà các bạn không có cái căn nguyên đó, người ta nói bồng lai tiên cảnh, người ta nói cái sự sung sướng nhẹ nhàng, người ta nói sự thênh thông tho êm dịu, các bạn đâu có thích. Mà các bạn thích cái này là các bạn đã có từ thì nhiều kiếp chứ không phải mới đây. Tiền kiếp các bạn giáng sanh xuống là các bạn đã có cái đó, đã sẵn có nền tảng ở bên trên. Tiến lên tự hưởng chẳng quên Phật trời, thì chúng ta tiến lên rồi chúng ta hưởng, tại sao không quên Phật trời? Sự so khó khăn của Phật trời là do con người tiến hóa lên để thượng thực. Ông Phật là loài người chứ gì, bây giờ chúng ta tiến hóa lên. Ông trời là gì? Phần hồn giác. Với cái phần hồn mê là con người, mà phần hồn giác là ông trời. Đó, khi mà chúng ta tiến tới Phật trời thì chúng ta thấy giác. Mà giác giác tương hành, giác giác tương đồng, giác giác tương giải, giác giác tương tiến, thì Phật trời là ta là Phật trời, đâu có quên được. À, thân cao tiến hóa sang ngờ, hào quang hòa cảm lập đời văn minh. Đó, lúc đó bạn có cái phần thanh điển ở bên trên thu gọn cái thần hồn rồi, thì cái thanh cao tiến hóa sáng ngờ, lúc nào tâm hồn của các bạn cũng cởi mở, cũng hòa đồng với vũ trụ. Một lời nói làm cho bạn thắc mắc, nhưng mà bạn tưởng tới trời đất là bạn thấy cái lượng của bạn càng sáng suốt, càng rộng, càng thanh cao lên. Đó, thì hào quang hòa cảm lập đời văn minh, lúc đó bạn thấy không? Bạn thấy trước những việc gì xảy đến mà bạn có thể nhịn để cái việc đó tiến qua, thì bạn là người văn minh chứ gì. Bạn tha thứ để tìm hiểu và xây dựng là văn minh. Còn bạn còn hận thù ganh ghét so đo, bạn đâu phải là người văn minh. Bạn là người tâm tối, không hiểu sự cởi mở của cộng đồng vũ trụ, và bạn tự đem bóp chặt một đường lối, không cho mình tiến và không cho vạn linh trong cái cơ tạng của chúng ta tiến. Thành ra càng ngày các bạn thấy đầu óc càng nặng, bệnh hoạn càng nhiều. Cho nên tôi nói bệnh do tâm sanh là do cái sự thấp thỏi kiêu căng, không có thấy rõ nguyên căn của mình, không có minh tâm kiến tánh, thì cái bệnh hoạn nó càng ngày càng nhiều, là nó thiếu cỡ mở quốc khí của nội tâm. Cơ hình tạm bỡ duyên tình, hồn sinh lại đạt tâm linh đờ đờ. Đó, cái cơ hình chúng ta bản thể xác gồ ghề này là tạm dương tình ở thế gian, mà nếu chúng ta tu đạt tới cái hào quang thì hồn sinh, cái hồn càng đẹp nhẹ nhàng, thì đạt tâm linh đờ đờ. Nó lại đạt tâm linh đờ đờ thì lúc đó ta vừa động là mình biết đó là tâm linh cởi mở, mình hiểu mình mới tha thứ được. Còn mình không hiểu làm sao mình tha thứ, hiểu bề trái cũng như bề mặt mới tha thứ người ta được. Cho nên chúng ta tu phải cố gắng hiểu được hai bên mới nằm trong chân lý được. Lý kia chuyển hóa tuyệt vời, tâm kia tự sửa tự giờ dâm ô. Đó, cái lý kia chuyển hóa tuyệt vời, cái chân lý lúc nào mà bạn hiểu rồi thì bạn thấy cái gì cũng tuyệt vời, cái gì cũng nằm trong chân lý của trong tình thương không động. Tâm linh tự sửa, tâm kia tự sửa, cái tâm đó nó tự sửa, tự giờ dâm ô, đó nó tránh cái cảnh dâm ô của thế gian. Cái cảnh dâm ô nó làm suy đồi cái bản thể, và nó chỉ hướng về phần điển. Nó dâm ô đi tiến lên trên, nó đem cái sự dâm ô đó nó tháo khoáng ra, nó cởi mở đưa cái phần đó đi lên trên bộ đầu, thay vì ở dưới là hạ đẳng tam giới, mà nó tăng gia cái nhục dục, rồi nó làm con người suy đời và suy đồi chậm tiến. Mà chúng ta lấy cái lý, cái chân lý rõ rệt, chúng ta tiến về cái thanh điển là chân lý. Mà tiến được thanh điển rồi thì tự nhiên nó phải diệt cái sự dâm mô, tự động nó rời rời khỏi. Tiến lên thắng cảnh hư vô, hòa đồng các giới, cơ đồ vững say, là chúng ta có phần thanh điển sáng suốt. Tiến lên thắng cảnh hư vô, chúng ta cái gì cũng đem về không không xét xử, chứ không ở trong cái động giới sắc giới nữa. Hòa đồng các giới, cơ đồ dựng xây, chúng ta hòa đồng các giới thì chúng ta minh cái càn khôn vũ trụ. Khi mà minh càn khôn vũ trụ thì các bạn hiểu được thiên cơ. Hiểu được thiên cơ thì các bạn đâu có để cho cái cơ thể này nó phải đau khổ. Cái cơ đồ ở thế gian càng ngày các bạn dẫn tiến xung quanh bạn, nội tạng bạn, từ nội tới ngoại đều có sự ảnh hưởng tốt xây dựng đi lên. Quyết tâm tiến giác hàng ngày, mượn đời minh đạo vượt mây tiến hòa. Mình quyết tâm tiến giác hàng ngày, mỗi ngày mình phải tiến, tiến để hiểu, đụng chạm để cởi mở, mà đụng chạm với thượng tầng chứ không phải ở với hạ giới nữa. Mượn đời minh đạo, thấy những sự đụng chạm về trí hoa của người thế gian, rồi mình mới xét cái phần sáng suốt cao cả ở bên trên, mình minh đạo vượt mây tiến hòa. Lúc đó cái phần điển của các bạn càng ngày càng xa, càng vượt tất cả những các tầng ô trượt ở bên trên có thể ép bộ đầu các bạn, nhưng mà các bạn vượt luôn, tiến hòa đi lên bên trên. Càng tu càng tiến càng xa, văn minh thượng giới quy hòa nơi nơi đó, các bạn càng tu càng tiến càng xa, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thanh cao. Tâm minh thượng giới, mình biết được ngoài cái cõi này còn cái cõi trên kia. Chúng ta thấy không? Hạ trung thượng ngay trong bản thể, bạn bổ đầu là thượng giới chứ gì nữa. Mà thượng giới không có tập trung được, không có hóa giải hòa đồng với đại tự nhiên thì làm sao có sự vui hòa. Bây giờ các bạn tu mục đích làm gì? Các bạn soi hồn pháp luân thiền định là mở khai thông hạ giới trung giới, thượng cộng đồng lên thượng giới, rồi mới hòa đồng với vũ trụ càn khôn đại tự nhiên. Lúc đó các bạn vui hòa nơi nơi thì ở đâu các bạn thấy cũng có đất có trời, có tình thương, có sự cởi mở, có sự xây dựng tâm hồn, các bạn không có bị kẹt nữa và các bạn không bao giờ có lẻ loi nữa. Khai thông minh cảm đất trời, tâm người tự giác sang ngờ một bên đó. Khai thông minh cảm đất trời, chúng ta hiểu được cái tiểu thiên địa này là chúng ta hiểu được cái đại tự nhiên. Khi mà hiểu được đại tự nhiên thì tâm ta tự giác rồi, thấy cái gì mình phải lo sửa mình, không nên sửa thiên hạ. Sang ngờ một bên thì thấy cái hào quang của các bạn phát ra cho gì, rồi thâu vô cũng có sự sang ở một bên chuyển qua cho bạn. Cho nên bạn đi ở đâu, nằm đi đứng ngồi nằm, các bạn cũng thấy ánh sáng ở xung quanh từ lỗ chân lông phát quang ra, bảo vệ cái cơ thể eo hẹp này và đem lại sự sáng suốt cỡ mở lên trên. Chân tâm sẵn có tảng nền, tiến lên tự hưởng lập đền giải tâm. Đó, chân tâm sẵn có tảng nền, cái chân tâm mọi người đều có tảng nền tiến qua hết rồi, tiến lên tự hưởng, mình tiến lên để mình hưởng, mình lập đền giải tâm. Bây giờ chúng ta sẵn ở trên thượng giới thanh cao thì động cái gì ở thế gian, gia đình, bạn bè này kia kia nọ, cái sự thắc mắc ở thế gian mà bạn rút đi lên trên rồi bạn xét cặp thế là không có cái gì hết. Mà nếu chúng ta giữ ở dưới thì chúng ta phải ăn thua đủ, mà ăn thua đủ thì thua lỗ về phần ta, chứ không có lợi lộc gì hết. Mà chúng ta tiến giải lên trên rồi, chúng ta thấy cộng đồng của vũ trụ, càng không vũ trụ đều cởi mở, thì lúc đó chúng ta hưởng, chúng ta thấy cái sự thanh cao bên trên còn giá trị hơn, chúng ta mới lập cái đền giải tâm. Thấy cái đó là cái căn bản để giao qua, dạy bảo chúng ta hàng ngày. Nếu chúng ta sai lầm, chúng ta phải trở về đó, hội đồng ở đó để tìm hiểu mà giải cho chúng ta, chứ không cần đi hỏi một người nào hết. Quyền cơ tiến giải thẩm thâm, tâm đường tự tiến khỏi lầm khỏi sai. Cái quyền cơ thấu giải thẩm thâm đó, khi mà các bạn mở được cái thanh điển rồi, các bạn thấy cái quyền cơ thấu giải thẩm thâm, cũng thì lời nói, cũng thì một cái chủ trương đó, mà các bạn có thể biến qua nhiều chuyện lắm. Cái sự thông minh vô cực vô biên nó sẽ về với bạn. Mà tâm đường tự tiến, lúc đó các bạn thấy cái phần thanh cao và cái phần không không mới là chủ giác. Thì các bạn tâm đường tự tiến, khỏi lầm khỏi sai, không bao giờ làm sai. Cái vạn sự mà đưa ra thì các bạn trở về, các bạn nghe người ta nói rồi các bạn đem cái không không, và các bạn lấy cái hào quang không không thanh điển, rồi để lập tất cả những cái lời ăn tiếng nói hành động mà các bạn đã thu hướng được ở thế gian, rồi các bạn hóa giải ra, các bạn thấy cái chân lý rõ ràng. Cái nào người ta làm cũng đúng, không phải không đúng, nhưng mà từ cái đó nó sẽ tới cái kia. Từ bên mặt rồi nó phải trở về bên trái, mà từ bên trái nó phải trở về bên mặt. Đó, lúc đó các bạn mới thấy chân lý, mới thấy tình thương, mới thấy cái uy quyền của trời đất. mới thấy cái sự quyền diệu vạn năng sẵn có của trong tâm tư của các bạn và cộng đồng chủ trụ. Đó. Cho nên chúng ta chỉ thiếu có thanh tịnh, thiếu bình tĩnh, thiếu thanh tịnh thì làm cái gì cũng không nên. Mà chúng ta sửa đây mỗi ngày mỗi chút. À, tôi đã nói cái tiểu thiên địa các bạn thì vũ trụ có gì thì tiểu thiên địa các bạn có cái này. Mà các bạn phải sửa, phải nhiều dày công, phải nhiều giờ mà phải tỉ mỉ, bởi vì đó là một cơ cấu tinh vi nhất của vũ trụ càng không. Mà bây giờ chúng ta không dày công mà không đem cái sự tinh vi và nhẫn nại trong đường lối bi thí dụng để tìm hiểu làm sao chúng ta có thể minh tâm kiên tánh được, có thể hiểu ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên các bạn tu đây, bước vào điển để lập cái trượt trước đã, rồi tiến tới cái thanh, rồi từ cái thanh thoát khỏi luân hồi, rồi các bạn đi giới nào cũng là thanh, tuy rằng đứng trong trượt mà thanh. Đó, thì lúc đó mới thấy cái chân lý rõ ràng, và các bạn sống trong chân lý, nằm trong chân lý và làm việc với chân lý, không có bao giờ các bạn bị làm sai nữa. Nhưng mà cái giai đoạn bây giờ tu ở đây, bây giờ chúng ta phải cố gắng tu. Chúng ta đã có sẵn cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định, đem lại sức khỏe cho các bạn lao động hàng ngày. Rồi từ cái lao động đó, nó hóa giải cho bạn thấy tình thương. Từ tình thương đó bạn thấy sáng suốt của nội tâm và sáng suốt của cộng đồng vũ trụ. Lúc đó các bạn vui càng vui thêm. Đó là cái viên hóng, cái viên thuốc cứu sinh tâm hồn của mọi người, cứu sinh phần hồn giải thoát của mọi người. Mà người không chịu chấp nhận làm việc, người chỉ lo lười biếng, tham sân, nuôi dưỡng cái bất chánh, bất cần những cái gì hết, thì những người đó ở thế gian họ khép lại, ngoan cố chậm tiến, thì làm sao mà tiến bộ được. Chúng ta phải ở trong cộng đồng của mọi giới. Các bạn không có lỗ, không có mất, không có thiếu, lúc nào các bạn cũng đầy đủ. Các bạn đã biết sửa bản thân thì các bạn đụng chạm với ngoại cảnh lúc nào cũng là cái bài học mới mẻ và dẫn tiến các bạn, không phải cái bài học cũ đâu. Cho nên không nên từ chối so đo, làm việc không chạy rồi càng ngày càng khổ thêm. Chúng ta đã khổ rồi khổ lây cho những người ở xung quanh thì cái xã hội này làm sao tiến được. Cho nên chúng ta phải tiến và cộng đồng với tất cả mọi người thì cái xã hội sẽ tiến. Tiến sự tốt đỉnh tinh vi, sự mong muốn khao khát của loài người về phần hồn thức giác sẽ đạt tới. Mà giai đoạn đầu chúng ta không làm sao chúng ta đạt được. Cứ ngồi đó lý thuyết hoài làm sao đi được. Nhưng mà phải trong thực hành mới đạt được. Cho nên ở tâm thực hành các bạn thấy, tôi hằng ngày tôi không có thì giờ rảnh, làm việc luôn luôn. Bất cứ giờ nào làm việc vì mọi người. Bởi vì tôi thức giác được là mọi người đã vì tôi phải vì mọi người. Làm điều thiện, điều tốt cho tất cả mọi người thì tôi thấy tôi càng ngày tôi càng sung sướng. Nhưng mà các bạn nhiều khi dòm thấy tôi cực khổ, nhưng mà trong cái cực khổ đó tôi tìm được cái thanh tịnh, trong cái cực khổ đó tôi tìm được cái hạnh phúc, tôi tìm được cái sự sáng suốt của đại tự nhiên. Tôi thấy tôi sống rất ổn định với mọi người trong tình thương mà từ nhỏ đến lớn cha mẹ đã ban bố cho tôi, trời đất đã ban bố cho tôi, nhân quần đã ban bố cho tôi. Bây giờ tôi mới hiểu được. Cho nên tôi hiểu, càng hiểu thì càng làm việc nhiều vì mọi người nhiều hơn. Cho nên các bạn đây rồi các bạn sẽ biết tâm, rồi sẽ vì mọi người, rồi các bạn mới hiểu bạn. Vì mọi người chừng nào các bạn mới thấy sự lớn rộng của cái càn khôn vũ trụ, các bạn mới thấy sự cái tình thương luôn luôn ở trong con tim các bạn, nó không xa các bạn. Các bạn không sống lẻ loi, các bạn sẽ sống cộng đồng với tất cả mọi người. Cho nên trong lúc đó khi các bạn mà hiểu thức giác được rồi, trong cái giờ thiền của bạn rất an ninh, không có gì lộn xộn. Tất cả mọi người là bạn, tất cả trạng thái là bạn, bạn là tất cả, tự nhiên càng ổn định trong thiền. Thiền trong thức giác, thiền trong mở mắt, thiền trong đi đứng, thiền trong nói năng, thiền trong ăn uống, bất cứ giờ nào các bạn cũng đạt được thiền. Tối cao thượng thừa, từ lúc đó các bạn sẽ thấy. Nhưng mà lần lần từ đây tới đó các bạn phải hành. Hành rồi các bạn thấy. Các bạn thấy rồi các bạn sẽ tự thuyết giác ra, thấy rõ ràng cái việc chân tà mà loài người đã gặp phải và tự giải quyết. Chính mọi người phải tự làm, không ai làm cho mình được. Cảm ơn các bạn. Chúng ta nghe rất khỏe, mà nói hào quang không có hào quang là nó cũng đã đảo luôn. Cho nên không nói gì hơn là phải thực hành.
rốt cuộc là mọi người thực hành. Một người của chúng ta sẽ làm việc rất nhiều, mà cũng không thấy nhiều. Họ dồn vô họ thấy nhiều, chứ chúng ta không bao giờ thấy nhiều. Làm mà không thấy nhiều, nhưng mà ở ngoài họ nói nhiều. Đó, chúng ta nói ông trời làm việc nhiều, vũ trụ làm việc rất nhiều cho chúng ta 24/54. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy vũ trụ giúp đâu. Còn than trách, còn than trách trời đất xấu, để tôi khổ, để anh kia sướng. Thằng kia ác mà nó sướng, thằng hiền lại khổ. Trách ông trời mà không hiểu vũ trụ đã làm việc cho nó. Không? Mà nó chịu hòa đồng với vũ trụ thì nó không có thấy khổ nữa. Rất rõ ràng, rõ như ban ngày. Nhiều người không hiểu rồi lầm than, đau khổ. Gặp cơn thử thách chịu không nổi. Cái thử thách đó là bài học quý giá, phải nhận lấy để trả bài. Trả xong cái bài đó là chúng ta tiến qua. Không chịu trả bài, không bao giờ tiến bộ. Bất cứ ở hoàn cảnh nào. Họ lóc thịt mình cũng học thêm cái bài hay. Nghe không? Cái bài rất hay, cái bài rất cao quý. Cái cao quý đó thế nào? Hồi đó mình muốn trọng chữ hiếu lắm. Tôi muốn lóc thịt để trả cho mẹ. Tôi muốn lấy xương để trả cho cha, để đền cái hiếu thế gian. Nhưng mà gặp cơ hội họ lóc thịt và họ chặt xương mình là ông sùm. Không được. Nghe không? Mình phải giữ. Mà giờ chúng ta tu về thanh điển chân lý, về cái điển là trường sanh bất tử. Chúng ta tu cái đó, chúng ta phải tiến tới đại giác. Chắc chắn là phải tiến tới đại giác. Thì không cần thiết những cái chuyện kia. Còn dễ hơn những người mà tu về hiếu nghĩa. Thấy không? Về hiếu nghĩa mà họ dám làm như vậy. Huống hồ gì mình tu về thanh điển, mình còn bàn gì chuyện kia. Cho nên phải tu để tiến tới đại giác. Để chi? Tiến tới đại giác để giúp loài người tiến hóa. Chứ không phải giúp cửu quyền thức tổ ta thôi, nhưng mà giúp cả loài người sự mong muốn. Đưa loài người tới bến giác chúng ta mới tu. Làm đại sự mới làm. Mà muốn làm đại sự thì từ tiểu sự này phải làm. Tiểu sự không làm, làm sao có đại sự. Phải đi lần lần tới. Hả? Có nhiều người nói tôi tu. Tại sao tôi tu? Tôi vô chùa tôi tu, mà bây giờ tôi trở về con tôi nó chửi nó mắng tôi. Vậy chứ Đức Phật không có chứng minh cho tôi sao? À, khi không nhảy vô chùa tu là mình đi học cái từ bi ngang xương, thay vì học cái nhẫn trước rồi mới tới từ bi sau. Cho nên vô cửa Phật, Phật mới gỡ trở về để con chửi, để học cái nhẫn. Để thiên hạ cười chê mình học cái nhẫn. Coi thử cái nhẫn mình học được không? Học được cái nhẫn rồi mới trở lại cái cửa từ bi. Khi không nhảy vô chùa tu, đâu có được. Chứ mà tu ngang xương, tu cái từ bi mà không chịu học nhẫn. Cho nên các bạn ở đây cũng vậy. Khi mà vô bắt đầu tu, nói tôi muốn soi hồn, pháp luân thiền định để tôi xuất hồn, tôi đi như ông Tám. Là các bạn muốn đi từ bi liền, đâu có được. Các bạn phải trở về cái nhẫn. Mà cái nhẫn đó ở đâu tìm ra? Các bạn phải đụng chạm với gia đình, đụng chạm với bạn bè, đụng chạm với sự sinh hoạt hàng ngày của các bạn. Đó, để các bạn học cái nhẫn. Nhẫn trước rồi mới từ bi sau, chứ nhẫn không có làm sao có từ bi. Thấy không? Cho nên các bạn vô tu thì ai cũng dục tóc bất đạt, muốn đi thẳng lên. Nhưng mà người ta sẽ gỡ bạn trở về để học cái nhẫn. Nha, tôi tu rồi tôi không có lấy chồng đâu. Nhưng mà bây giờ con trai nó theo hoài cái thứ bạn nhẫn không? Bạn tìm hiểu cái giá trị đó là cái gì? Duyên tình là gì? Đó, thế sự là gì? Hóa sanh của định luật là gì? Mà do hai người đó nó tìm ra, nó khám phá ra. Thấy không? Rồi đi tôi tu tôi không chịu cái đó. Nhưng mà rồi cũng phải đi tìm hiểu. Phải học cái bài đó. Đó, mình tu ngang xương không được. Cho nên nhiều người bị những cái cú như vậy. Rồi than trời trách đất. Mà tôi đã giảng lâu rồi, không phải mới đây. Vì tôi giảng lần này nữa cũng như là bồi dưỡng thêm, nhắc nhở thêm. Đó, để cho các bạn thấy. Chứ đâu đừng có tưởng rằng tôi muốn tu ngang, tôi phải đi có thứ tự. Cái gì nó cũng phải có thứ tự, cái gì nó cũng phải có trật tự. Từ thấp đi lên cao, rồi đạt tới tột đỉnh cao rồi nó mới xuống thấp, nó mới thấy yêu thương, dịu dắt, xây dựng. À, để cởi mở và đem lại cái văn minh của thượng tầng cho mọi giới tiến hóa. Đó mới là đại từ bi. Nghe không? Cho nên học phải có thứ tự. Nhiều người ngang lắm. Tôi thấy nhiều người ngang lắm. Nhiều người tu chứ có chừng lắm. Nghe ông nói gì nói nghe. Mình tu là ông không trách. Bởi ông có quyền gì mà trách mình. Ông người trường pháp là ông nói tôi đã tu khổ cực ngày đêm, giờ phút nào tôi cũng niệm Phật, tôi lo tôi tu. Tôi mới được một chút thông minh để nói chuyện với các bạn. Thì bây giờ các bạn phải làm sao dúng cái hành động của ông đó để các bạn tới cái chỗ đó. Còn các bạn không chịu làm cái đó, rồi các bạn muốn tu cho ông Tám, ông Sư Phụ, ông coi tôi có tu rồi thôi. Cái đó là cái tự gạt. Và tự giết mình, tự chôn sống mình, tự gây một cái lối chậm tiến không mở nổi, không có lối thoát. Còn mình anh hùng lên, mình tu để mình tiến giải, mình tu để mình chịu trách nhiệm để sửa đổi tâm tánh của mình. Mình đem sự sáng suốt cao siêu ở bên trên để sửa đổi cái tâm tánh mọi rợ hiện tại của mình. Đó, mình mới là người tu, mới thức giác được. Còn mình không chịu sửa tâm, sửa tánh mọi rợ của mình, đâu có thức giác được. Thấy không? Rồi trách phiền đầu này, trách phiền đầu kia, làm sao tiến? Thấy chưa? Đó, cho nên nơi tu là tu cho mình. Tôi cầm đạo. Ông Hồ Văn Em, ông biết tôi cầm đạo. Ông đi tới chỗ này, ông nghe vụ đó. Ông tới chỗ kia, ông nghe vụ đó. Ông tới chỗ nọ, ông nghe vụ đó. Rồi rốt cuộc ông thấy ông làm cái vụ này, ông khỏe hơn. Chỉ bao nhiêu đó thôi, ông tôi tầm đạo. Thì bạn nắm cuốn tôi tầm đạo, bạn là ông Hồ Văn Em như nữa. Thì bạn cũng đi tầm đạo. Mà thay vì ông Hồ Văn Em tốn tiền xe nhiều, mà bạn có cuốn sách ở trong đó, thì bạn hay thấy hết tất cả những tài liệu. Mà cái tài liệu đó là ảnh hưởng nghiên cứu mà thôi, đâu có kêu các bạn theo. Nhưng mà các bạn thấy cái phương pháp nó hay, làm cho các bạn được sức khỏe, làm cho tâm hồn bạn ổn định, thì bạn nắm nó bạn tu. Sửa nay chút mai chút, từ từ mình đi lên. Mà do cái dày công của mình. Đừng có ý lại nó cái pháp này, tôi làm cái pháp này là ma quỷ nó không tới. Không phải do tôi cương quyết là không. Tôi chịu sửa tâm tánh tôi không. Tôi ngồi đó, tôi ngồi vậy, tôi nói chắc nhà tôi, ông Tám muốn nói cơ ma, chắc con ma vô. Là tôi mở cửa tôi rước ma. Phải không? Đó. Cho nó hỏi chứ tại sao ông Tám mà đem người ta đem bùa phép tới ông Tám dạy hơn. Bởi vì ông Tám không cho người ta mê tín. Không cho người ta nghĩ tới con ma. Cũng cho người ta nghĩ tới con quỷ. Nhưng mà cho người ta nghĩ tới cái đấng cao cả, sang suốt thanh cao. Ở bên trên. Phật là thanh tịnh. Khi mà các bạn thanh tịnh thì không có tà ma gì xâm nhập được. Các bạn động loạn mới có tà ma xâm nhập. Các bạn thanh tịnh làm gì có tà ma xâm nhập. Thấy không? Thanh tịnh thì ở chỗ nào? Ở chỗ ma quỷ các bạn cũng không thấy ma quỷ. Mà chưa tới chỗ ma quỷ, bạn tưởng tượng đó là ma quỷ, thì tự nhiên các bạn có ma quỷ. Chính bạn là ma quỷ. Thấy chưa? Cho nên cái tu ở đằng này nó văn minh khoa học, mà khoa học quyền bí, khoa học siêu đẳng, chứ không phải khoa học vật chất. Nó khác ở chỗ đó. Nó khoa học. Đó. Hồi trước các bạn tu chưa đụng phải, các bạn không có biến chế để tiến hóa. Rồi các bạn tu đây, các bạn đụng nghịch cảnh, rồi tự nhiên nó tiến hóa. Nó đụng phải rồi nó biến chế, nó tiến hóa. Tế ra nó có cái giải pháp. Không phải không có giải pháp. Bất cứ cái gì cũng có cái giải pháp để cho các bạn tiến hóa, nếu các bạn nhẹ. Còn các bạn nặng là bắt các ôm nó khóc hú hú, đó là người nặng. Không có cách nào giải quyết, là chỉ có cái khóc thôi. Đó là nặng. Là các bạn không có thanh điển rõ ràng. Cái đường lối đó các bạn tự xét, tự mình thấy mình còn chậm tiến lo tu nữa. Chứ đừng bỏ cái tu. Bỏ cái tu là mình không chịu học. Không chịu học làm sao mình tiến bộ được. Cộng đồng vũ trụ giáo dục cho chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào, tại sao chúng ta không học? Không học làm sao tiến bộ? Phải học. À, chúng ta tìm tới thanh định, tìm tới sáng suốt. Minh lý rồi thì không động, không động có gì đâu khóc. Thấy không? À, còn khi mà các bạn hoàn toàn không động đại giác rồi, các bạn muốn khóc để cứu người đó, muốn khóc chứ không phải bị động mà khóc, thì cái đó có phép, có quyền làm. Mình muốn học cái phép đó để mình dìu dắt người ta ra khỏi cái cảnh khổ. Được. Thấy không? Chứ không phải là tôi bị khóc. tôi muốn khóc để tôi giúp người đó thoát khỏi cái tai nạn. Được. Đó. Nhưng mà lý luận là tôi nói gì ở bậc siêu cấp là các bạn chưa tới mà các bạn bắt chước như vậy thì các bạn bị khóc. Thấy chưa? Không có bắt chước. Tự động sáng suốt rồi mình mới thấy. Mình làm được. Cho nên cái gì nó đều có cái bằng chứng rõ rệt sáng suốt, tự ly tự tí. Chứ không có làm ẩu được. Không có mượn cái lý thuyết mà đem trồng vô trong mình mà nói tầm bậy rồi làm không được. Cái đó là cái nguy hại ở tương lai. Bởi vì con đường các bạn đi đây về trở nhiều trong gai lắm. Nhiều mũi nhọn nó dùi trong đầu óc các bạn. Đó là trong gai đó. Mà các bạn làm sao phải mở. Khi gỡ ra được thì các bạn phải tiếp tục đi. Đừng có nghĩ tới cái gai đó mà các bạn khó. Còn gỡ được cái gai tiếp tục đi thì không bao giờ còn gai nữa. Thấy không? Cho nên chúng ta mới nhắc kỹ về thanh điển mới giải thoát được. Còn về trần tâm là vĩnh viễn tu hình thức bên ngoài không bao giờ tiến bộ. Dám bảo đảm cho những người đó không tiến được. Dùng trần tâm không tiến được, dùng thanh điển tâm mới tiến được.
Mà tôi thấy nhiều người bạn đạo cái câu này tôi nói là không được chứ. Mình tu mình đưa vui ra. Tôi cũng rất đồng tình hỏi ông Tám rồi. Cái vấn đề cái thuốc men đã thuốc bỏ không được, tất nhiên cái người còn sắp. Mà một ít thuốc chút ít là còn bỏ không được, nó làm sao mà đi tới cái khói cảnh Phật đâu?
Không phải là hút thuốc tôi không đi tới Phật. Hút thuốc mà người ta biết tu người ta vẫn tới ông Phật. Không phải vấn đề đó. Vấn đề đó là vấn đề trần trượt thế gian. Nhưng mà tự họ thức giác, họ thấy đó là làm phiền muộn tới tài chánh của họ và phiền muộn tâm can của họ. Thì tự nhiên họ giác họ bỏ. Chứ không phải hút thuốc là không tiến tới Phật. Chứ nhiều người hút thuốc người ta cũng đi tới
lên tiên rồi. Thì một cái ảnh của thằng Đồng Dương Tam được như cái người đó mà nó tù cao nó còn thấy cầm cái thuốc mà cái thằng Đồng và ảnh của cũng là nó không kém rồi. Cái này cũng là đối với sự đi vương
cái đó là cặp mắt đời ngoại cảnh xét thôi. Còn cái người mà thiệt tâm tu người ta xét phần dưỡng của nội tâm. Cho nên con người cũng là nói đạo, cũng là nói lặp lại cái lời nói của tôi, nhưng mà nói cho người khác ta nghe không hề. Nhưng mà thay vì ngồi tôi với tôi nói có mấy chữ đó, họ nghe khác là đi về phần điểm. Thấy không? Cho nên cái tôi này không chấp cái vấn đề đó. Còn cái chuyện thuốc men hành động của thế gian không có thành vấn đề đối với duy gì. Còn cái tu về Phật á, là không phải là tôi gặp được ông Phật tôi mới tu thành Phật. Phật là con người tự giác mới là. Còn con người chưa giác không bao giờ có. Không biết Phật là cái gì.
Thì cái điểm này tôi có hỏi trước ông Tám mấy năm trước rồi. Thành ra ông Tám phải cố gắng là khoảng 5 lần nó thấy một cái thuốc. Vì đây ông Tám nói mình dụ nhờ ông bạn thích một cái trả là cái bữa này anh còn là sanh trung thiền.
Không có, cái đó là do tôi. Bởi vì cái phần của tôi nó khác.
Cái
phần nó hơn mỗi người một cái phần hồn và một cơ cấu sắp đặt khác. Rồi có người người ta phải mượn thuốc người ta hút để người ta nói pháp cũng có. Cái đó không thành vấn đề của đằng tu vô gì. Tôi nói một lần nữa. Còn tôi là khác. Tôi là khác. Tôi là tôi. Tôi đã đừng bận hồi trước là tôi đã nói rằng than phiền người ta hút thuốc vì họ chưa thấy họ. Rồi bây giờ tôi thấy tôi rồi, tôi không chấp nhận cái đó nữa. Rồi tôi lấy cái Nam Mô Di Đà Phật tôi làm bí thuốc, thành là tôi mới khám phá ra nguyên lý của sáu chữ đó để thay thế bí thuốc đó. Rồi mà người khác người ta chưa làm được, người ta chưa thức giác, ta có quyền sử dụng, không phải là buộc họ. Cái này tu tới tự giác mới là tu. Buộc người ta bỏ đi thuốc không phải là người tu.
Không phải chứ là tôi là buộc. Giờ đây người tôi bữa nay cũng nói chuyện với ông Tát, hai người bình định thôi. Hai người tôi ý kiến nha. Giờ tự nhiên ông Tát có nói trước. Rồi trước khi nó nói cái phần là thuốc thích người ta, cái xăng nó còn giữ lại trong tâm. Giờ thứ nhất là hành động tôi cũng theo ông Tát. tôi cũng phải gán đấy, mà xích bỏ thì bỏ một lần. Mà tôi thấy là bỏ có kết quả hay, mà cái mục trở lại cái tôi thử cái, nó trở lại sao?
Là tôi nghĩ người ta nó phải nhỏ.
À, rồi tôi nghĩ người khác, rồi tôi nó phải dám nói.
Chỉ lần lần cái đó là tự giác của họ, mình không có nên can thiệp
người
đó.
Xây dựng cái này là nó là ta có niệm phải, cái chuyện không phải, động tâm phải, cái gì cũng nói được. Nhưng như tại vì người ta dùng ông Tâm, rồi cái ông Tâm nói sai cái câu đó, người ta nó cũng là phải. Thế tại vì cái thời buổi trưa tối giải cái câu sai này, thì trong thiết giác là câu sai cũng thành phải.
Bởi vì tất cả âm thanh của chú xuất phát ra là nằm ở trong cái cơ duyên của kim mộc thủy hỏa thổ chuyển hóa ra, nó cũng nằm trong chân lý mà con người động không thấy mà thôi. Thì cái nào nó cũng phải chứ không có cái nào không phải. Có người thanh ở trong chân lý dồn xuống đều là phải. Nếu không phải là cái càn khôn vũ trụ này nó tiêu hết rồi, đâu có để cho chú trùng tự đi tới. Thấy chưa? Cho nên nhiều người nói ông Tám ba phải. Đúng nên như vậy. Bởi vì nó phải qua đây rồi nó tới chỗ kia. À, nhưng mà người có trí thấy rõ rằng tôi muốn bắt một cái cầu thang đi mau hơn, để sau này tôi tới, tôi xuống đây tôi gỡ cục này. Là tôi nhảy vô tôi học cái chuyên môn trước, để sau này tôi lại tôi chữa cái chỗ này cũng được. Nhưng mà còn không chịu khắc phục để học cái chuyên môn sau này để sửa cái khối này, thì phải qua cái khối này để tiến tới cái chuyên môn.
Cũng được, không có cái đường nào không được không? Thấy không?
Mà trong cái càn khôn vũ trụ, bây giờ tôi hỏi chú ăn cứt hay là ăn con? Chú trả lời thế nào?
Ăn cái con đi.
Đó là chú tiến bộ.
Cứt cũng như con cũng như cứt.
Bởi vì cái phân hóa chuyển hóa trong cơ duyên tiến hóa để đem lại cái luồng điển thanh và trượt mà thôi. Thấy không? Mà nhiều người không hiểu. Không hiểu nữa. Trời ơi sao mày hỏi tao ăn cứt ăn con? Quánh lộn. Đó là vũ đạo. Thấy chưa? Vì người đạo có điển nó hiểu rồi. Cái cũng vậy à. Không có cái phân biệt gì hết. Thì chúng ta ăn cái gì đang trồng tỉa mà không phân, không có bao giờ có kết quả đâu. Nhưng mà từ cái trượt nó đã tiến tới thanh. Mà chúng ta nắm được cái thanh, chúng ta phải càng thanh hơn. Và ăn ở thế gian này những cái thành tựu chúng ta mới thâu nhập vô trong vạn linh, đóng góp trong cái tiểu thiên địa này. Thì chúng ta phải tu để góp cái thanh cho nó tiến hóa lên. Thấy chưa? Mà chúng ta không chịu. Chúng ta cũng dồn trở lại cái trượt và muốn trở lại cái trượt. Thì tự mình ràng buộc lấy mình. Rồi hỏi có tiến hóa không? Nó chậm hơn. Nó chậm hơn. Bởi vì khi mà nó nói tại sao mày hỏi tao ăn cứt, rồi nó giận rồi này cái nọ, sau này nó trở lại cái đống thứ tha đó, nó phải trở lại chuyển tiếp về đó. Rồi nó làm phận sự phân một thời gian, nó mới biết nó là cao quý. Thấy chưa?
Thì mà cái dẫn dắt cái đường tu mà nói chuyện đạo cũng khác hơn. Thể xác không phải đổi đi. Mà nếu cá nhân cho tôi dục dữ. Như bây giờ ông Tám mà không có cấm giới thế nào cũng mà trong xây dựng người ta trong bất diệt nó có thật. Ông Tám nói là rất hay mà chê chữa cái gì giờ người ta. Viết nó trượt, viết nó sai, không nói phải. Mà ông nói mà ông Tám xây dựng cái câu phải là người ta đi chậm hết mấy bước rồi.
Không có chậm, bởi vì ông Tám có nói rằng phải nhưng mà phải công phu. Phải mà phải công phu.
À, phải công phu.
Đó là ông Tám dẫn nó đi rồi.
Là chịu chấp nhận dạ.
Ờ, chịu công phu, chịu công phu.
Trong phòng trong về nhà nó
ngủ. Còn nó không công phu là nó phải ráng chịu. Bởi vì chú đâu có thể chung như trong ruột người ta chú ở. Thường được. Thấy không? Yeah. À bây giờ chú cái chữ này
làm gì làm, nhưng mà tôi phải phục vụ. Còn không công phu thôi, bởi vì mình đưa cái cơ hội cho họ tiến qua. Chứ tặng món quà cao quý cho họ, nhưng mà họ không biết ơn thì họ không có thọ lãnh, thì họ cũng sẽ tiến qua theo cái chiều sâu và để đi lên cạn. Thay vì ở chỗ cạn, Pháp đi lên lùi. Cái đó là cái quyền tự do của một cá nhân, mình không có nên ràng buộc người ta. Mà chính ông trời cũng không ràng buộc, nói để mà nghe. Cái đường nào tiến mau nhất, tự lập hạnh là tiến mau nhất. Sửa tâm sửa tánh là tiến mau nhất. À, chịu hành pháp tiến mau nhất. Còn mình không chịu làm, mình lấy lý luận, mình đi nói, rồi mình bày người ta tu mà mình không tu là mình bị xa rồi. Mình là thuộc về chậm tiến, mà mình chấp nhận chậm tiến thì ở nơi chậm tiến chứ đâu có ai buộc, cũng vẫn sống mà sống trong chỗ chậm tiến. Thấy không? À, rồi sau này ồn xung quanh nó, cái cơ duyên tới nó, nhiều khi người cha nói tôi tu này cái nọ rồi bỏ tu, sau này mấy đứa con nó tìm ra cái đạo này nó tu, xung quanh nó bao vây lại, người cha mắc cỡ cũng tu, cũng lên, cũng có còn thì giờ sống, cũng có còn thì giờ đi qua. Cho nên cái chuyện đó mình không nên quan tâm. Mình chỉ đưa ra cái thực tiễn của mình cho người ta biết thôi. Tôi tu như vậy, tôi được như vậy. Rồi bây giờ anh muốn tu thì anh cứ không tu thôi. Mình không cần soi bói và mắc ai để họ hiểu thức giác được. Cái đó quý giá họ. Họ ôm được cái thanh, họ tiến cho cái thanh, họ sung sướng. Cũng như bây giờ chú giới thiệu người ta đi mang cái sơ mi. Ở trong cái tiệm ông này, sơ mi 3.000 đồng tiền công. Cái bà này có 1.500. Chú nói cái này 1.500 rẻ hơn mà tốt hơn. Nhưng mà cái ông kia ông nhận định là cái 3.000 này nó hai cái khác nhau. Nghe không? À, rồi bây giờ tôi thích, tôi thích cái 3.000 đồng. Thì tôi phải đóng góp vô trong 3.000 đồng. Để tôi bận cái áo tốt. Mà tôi không thích, tôi chỉ đi mua cái 1.500, tôi cũng bận cái áo. Thấy không? Thì do cái quyền tự do. À, nhưng lần lần họ ý thức được cái đường kim mối chỉ, họ mới thấy cái giá trị của cái công làm của 3.000 rẻ hơn cái 1.500. Lúc đó họ mới thấy. Thì tự họ thấy họ phải tiến tới. Rồi cái tu này cũng vậy. Lần lần họ thấy, ban đầu họ tu rồi họ trách. Họ nói ông Tám nói tu 6 tháng được, mà bây giờ tôi tu 3, 4, 5, 7, 8 năm tôi cũng còn sanh. Nhưng mà họ quên rằng ông Tám dặn sơ hồn đúng, pháp luân đúng, thiền định đúng. Nhưng mà họ làm cho có chừng, họ tưởng họ hay rồi, họ không cần làm. Tôi làm vậy tôi cũng thấy, tôi không cần pháp luân. Thấy không? Cái đó là cái lỗi của họ. Nếu mà họ xét lại thì cái lỗi của họ không có đối thừa ông Tám được. Bây giờ ông Tám tự tu, tự tiến, và ông Tám là học trò của nhân loại, của tất cả mọi người. Đã và đang học ở nơi các giới, chứ ông Tám không nói tao đây là thầy mày, không có gì đâu. Ông Tám học trò đang lượm lặt cái thành tính tốt của mọi người để tiến qua thôi. Chứ ông Tám không nói được tao dạy mày, buộc mày phải như vậy, không được. Ở trong cái cán cân quân bình của trời đất không buộc ai được. Mà mọi người đã tự buộc là cái tiểu thiên địa này. Thượng trung hạ, kích động và phản động, buộc họ phải tiến qua. Của mình còn buộc một cái nữa, nó làm khổ cho người ta. Cái khổ của mình không muốn, không nên đặt cái khổ cho người ta. Mình biết cái đó là hay, mà đưa vô nó thấy khổ, nó cảm thấy khổ, tôi bực bội. Cái đó không tốt. Mà để nó rờ tay, nó lụm lấy và nó tự sửa lấy, đó là tốt. Để họ thức giác hay hơn. Mình chỉ nhắc nhở thôi. Nay một chút, mai một chút, được cơ duyên nào mình nói cơ duyên đó, không được là thôi, không có thất thai và không chỉ đạo.
Cho là một người sinh ra điểm nhiều quá quan trọng, chỉ tu thiền, cái cầu mong cho mà sức vía và sức khỏe, coi như thế. Mà trong cái cơ duyên mà nó phải tạo ra là cái hạnh tốt, rồi nó biết cái đường trí dũng, rồi nó phải biết học
Bởi vì mình là cái quyền cơ của tạo hóa, là nó cũng là một cái càn khôn vũ trụ nhỏ. Ở trong nó có tất cả, ở ngoài có gì trong đó có cái nó, mà mình chưa chịu khám phá nó ra. Thì bây giờ mình khám phá tới thì mình phải học, mình phải tiến hóa, mình phải tìm hiểu, mình phải tiến tới hiểu hết mới kêu bằng đại giác toàn năng. Bây giờ tại sao nhiều người ta học cái tu sức hồn? Sức hồn để gì? Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn thay vì ôm sát, chứ phải xuất hồn là thành Phật đâu. Tôi đi tầm đạo nhẹ hơn là ôm sát, tôi ra ngoài tôi mới trở lại giúp được cái căn nhà tôi. Tôi cứ tới chỗ này chỗ kia chơi tìm hiểu, tôi mới về tôi sửa cái bên trong này. Còn chú cứ ở trong cái nhà xanh nhỏ lớn, chỉ ở bao nhiêu đó thì chú cứ sắm mấy cái ghế này, chú đâu có biết đánh việc ni cho nó lá như này tốt hơn, sửa cho nó tốt hơn, mà do cái ảnh hưởng bên ngoài. Cho nên xuất ra ở bên trên, mình lấy được cái thanh cao, mình trở về xây dựng cái thanh cao của nội tạng. Rồi lúc đó mình mới biến cái tiểu thiên địa này thành cái xa lễ quốc, có trật tự, có ngôi vị, có từ bi bác ái, có tiêu dụng rõ ràng. Nó phải lần lần nó đi tới chứ.